thì tâm mình cũng vậy. Nếu mà khi mình đối duyên xúc cảnh, mình ở nơi cái chỗ chiếu liễu ấy, thì tự nhiên mình chấp nhận được hết ha. Ví dụ như nghe, mà mình ở nơi cái tánh nghe rõ ràng, thì lời tốt, lời khen mình cũng nghe vậy, mà lời chửi bới mình cũng nghe. Thì nếu mình ở nơi cái chỗ nghe này thì nó đồng. Nó đồng là vì dù chửi dù khen thì cũng là tiếng, và trong này là nghe, hay nó là đồng. Nhưng mà mình phóng ra một cái, nó ở trên ý thức phân biệt, thì liền nó là không đồng, là liền nó là có hại. Chỗ này huynh đệ thấy nó gần với cái đời sống của mình. Cũng như là cái con nước trên sông mà nó sâu ở dưới đáy á, thì nó lặng trong, mình hơi lên trên một cái là nó sao động, nó có dòng, vân vân. Chỗ này chúng ta có thể làm được, là cứ ở nơi cái rõ ràng của thấy, của nghe, thì nó là đồng, nó là bất nhị. Mà lên trên một chút cái bề mặt của ý thức thì nó là phân biệt. Phân biệt thì là không đồng, là có hai. Vậy thì dễ quá, là cứ đừng có theo cái vọng tưởng phân biệt, thì tự nó ở cái chỗ bất nhị và dai đồng này thôi. Và lúc đó thì vô bất bao dung, là mình dung được hết. Người xấu, người tốt, người ưa, người ghét gì cũng dung được hết. Hình như là trong một gia đình thì cha mẹ đối với con cái vậy đó, thì do tình thương cho nên con tốt cũng thương, con xấu cũng thương, vân vân. Trong cái tình thương này nó bao dung và nó không phân biệt. Trước ở trong thời Xuân Thu ở nước Tàu, hồi đó là nước Tấn, có một vị quan đại phu tên là Kỳ Hoàng Dương. Thì một hôm Tấn Bình Công mới hỏi Kỳ Hoàng Dương: huyện Nam Dương thiếu một huyện lệnh, ta nên cử ai? Thường ngày xưa trong triều, mấy cái ông quan đại phu này là những cái người trí tuệ rất khôn ngoan, cho nên mấy ông vua khi sắp xếp công việc hay hỏi ý. Thì Kỳ Hoàng Dương mới tiến cử Giải Hồ. Vua rất ngạc nhiên, Tấn Bình Công ngạc nhiên, tại vì Giải Hồ là kẻ thù của Kỳ Hoàng Dương. Nhưng mà Tấn Bình Công cũng nghe lời và tiến cử, và cử Giải Hồ đi. Hay khi ông này đảm nhiệm công việc thì rất là tốt, thì chứng tỏ Kỳ Hoàng Dương đã biết nhìn người và đã rất là chính xác trong cái việc tiến cử. Và một thời gian sau, cái Tấn Bình Công lại hỏi: hiện đang thiếu một pháp quan, thì nên cử ai? Thì Kỳ Hoàng Dương cử con trai mình là Kỳ Ngọ. Khi Kỳ Ngọ nhận chức thì nhân dân đều rất thương quý, tại vì ông công minh và làm việc đem cái lương tâm ra làm. Trong cái câu chuyện này, khi bình thì Khổng Tử nói: tiến cử người hoàn toàn lấy đức và tài làm tiêu chuẩn, không chấp nhất là kẻ thù hay con, không có tư tâm. Thì chúng ta thấy đây không phải là một cái đạo nhân, không phải là một người tu, nhưng mà là một người tạm gọi như là một người quân tử đi, trong cái quan niệm của Tàu, mà ổng lấy cái tâm vô tư, không chấp nhất để làm việc. Ở trong cái tâm đó thì kẻ thù hay con cũng như nhau. Thì cái chữ vô tư này rất là hay. Vô tư là không có suy nghĩ, không có suy nghĩ mà xét lường tính toán theo cái tư tâm đó. Thì cái biết của mình đó, tự nó đúng đắn, là chỉ vì những cái biến kế sở chấp, cái tính lường suy đoán, suy nghĩ của cái chấp ngã nó mới lệch lạc. Thì khi mà không có những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, gọi là vô tư, thì cái vô tư này nó rất sáng. Thì cái ông Kỳ Hoàng Dương này, từ nơi cái tâm vô tư này, ổng làm việc, ổng tiến cử người, kẻ thù cũng như con. Thì chúng ta mới thấy rõ cái chỗ gọi là vô bất bao dung. Thì trong cái tâm này, cái tâm bình đẳng này, nó dung chứa được, nó chứa được con trai, nó chứa được kẻ thù, vì rằng không có phân biệt trong đó, không có cái phân biệt của ngã chấp. Những cái câu này khi áp dụng vào trong đời sống của mình thì mình thấy cần thiết lắm. Chúng ta đang sống chung với nhau trong một cái chùa cả trăm người như thế này, nếu không có được một cái tâm bao dung ấy, thì đúng là cái sinh chuyện hoài. Tại vì mình ai hợp thì mình thân, mình thương, gần, làm việc chung. Ai không hợp thì mình chống trái. Thì như vậy thì sẽ rất khó yên ổn để mà tu. Mà để có được một cái tâm bao dung này thì nó phải đặt trên cái cơ sở là bất nhị. Có bất nhị thì mới thấy đồng, thấy đồng thì mới dung được. Mà muốn bất nhị thì phải tương ưng với tánh giác. Và chúng ta thấy nó nằm một cái dây chuyền. Cho nên Ngài mới dạy là phải yếu cấp, là phải mau mau. Tại vì không dung được thì nó đưa tới phiền não, phiền não thì khổ. Mà muốn dung thì nó phải đi hết cái dây này, trở lại tương ưng với tánh giác, sống với bất nhị, thì tự nhiên dung nhiếp được tất cả. Ngài Di Lặc chúng ta thường được thấy dưới cái hình tượng là một vị với một cái nụ cười rộng tới mang tai, hay cái gì Ngài cũng dung được hết. Và Ngài còn gọi là từ thị, hay là nhìn chúng sanh bằng con mắt từ, bằng con mắt thương mến. Chỉ vì lòng Ngài dung được hết, và Ngài dung luôn đã cả cái sáu cái chú lục tặc, đứa thì thò ngoáy lỗ tai, đứa thì móc lỗ rúng, vân vân. Ngài dung được hết. Còn mình mà ai mà mới thọc lét một cái, chắc là mình đã la làng là mình không dung được. Thì Ngài Từ Thị Di Lặc có một cái câu viết về Ngài, là cái câu trên thì cô quên rồi, câu dưới là đại đổ năng dung, dung thế gian năng, năng dung chi sự, là rộng lòng dung nhiếp, dung tất cả những cái việc khó dung trên đời. Như vậy để có được cái rộng lòng dung nhiếp này, chúng ta phải có được một cái tâm bất nhị, thì mới có được cái nụ cười hề hề của Ngài Di Lặc. Và đời sống của mình khi đó tự mình yên vui, và người chung quanh cũng yên vui nữa. Tuần hôm nay chúng ta học hai đoạn nhưng mà đều rất là quan trọng. Thì làm sao để mà trong cái sinh hoạt thường của mình á, mình vẫn không quên, mình tương ưng được với cái chỗ gốc này, để rồi có một cái tâm bao dung, rộng lượng, và cái đời sống mình khỏe. Mà thôi hôm nay mình học tới ngang đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật.